kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô
năm 2017, chúng ta đang ở thành phố Cameron, Đức Quốc, trong một dịp sinh hoạt với nhau tại thành phố này. Chiều nay đại chúng có khỏe không?
Khỏe. Dạ,
khỏe. Dạ, con có biết là ngày mai quý vị được nghỉ phải không?
Dạ, đúng.
Phần lớn. Thưa đại chúng, cách đây khoảng một năm thì Pháp Hòa có công việc Phật sự bên Pháp. Thì trên đường qua Pháp thì có ghé đây một hai ngày. Thì lúc đó quý Phật tử ở vùng này cũng như các nơi, các cái thành phố có nhã ý là muốn có dịp khi nào Pháp Hòa trở qua Âu Châu thì xin cho các nơi được một ngày. Thì thật sự ra thì khi nhận lời thì Pháp Hòa hoàn toàn không có biết địa điểm nào là địa điểm nào cả. Cứ nhận lời thì đi thôi, đâu có biết thành phố nào nó gần ở đâu và thành phố nào nó thuận tiện cho thành phố nào. Thì cũng nhờ vào quý Phật tử ở địa phương đây kết hợp rồi sắp xếp làm sao mà cho cái chuyến đi nó thuận lợi trong vòng một tháng ở đây, mà cho nó được suôn sẻ các nơi, đáp ứng được những cái nhu cầu của quý vị. Thì thưa rằng tất cả những gì chúng ta đang làm không ngoài một cái ý nghĩa của hai chữ từ bi. Từ bi nghĩa là chúng ta có một cái tấm lòng muốn cho người khác một cái niềm vui. Ví dụ như là mình muốn cho người đó được cái niềm vui nghe Pháp, và biết đâu chừng trong những lời Pháp đó ít nhiều người ta cũng giải đi những niềm đau nỗi khổ của người ta. Thì cái đó gọi là bi. Từ là cho người ta niềm vui, tức là cố gắng thực hiện một cái chương trình như thế này. Mặc dù chiều hôm nay quý vị tập hợp ở đây khoảng 100 người, nhưng mà các vị ngồi ở đây là cố gắng nhiều lắm. Tại vì nếu không có cố gắng thì không thể nào tìm được một cái chỗ, một cái địa điểm như thế này. Rồi người cố gắng tới đây sắp xếp, người thì cố gắng lo thức ăn để một chút xíu nữa sau cái buổi sinh hoạt này chúng ta ai cũng có một miếng thức ăn buổi chiều, bởi vì hôm nay là ngày thường, đa số đi làm tranh thủ lắm mới được có thể ghé được đây vào giờ này. Thì khi mỗi việc làm gì của chúng ta cho người khác được niềm vui, giảm đi cái khổ của người, dù là vật chất hay là tinh thần, cũng đều là bi cả. Bi là gì? Bi là giảm khổ, từ là cho vui. Cho nên khi chúng ta nói hai chữ từ bi, không có đơn thuần là thương, thương bằng cách nào. Thí dụ bây giờ mình biết người đó đói, mình cho người đó ăn, hết đói là bi, no rồi khỏe, vui là từ. Cho nên nếu mình nghĩ cho kỹ, thì trong cuộc sống của người Phật tử, bất cứ chúng ta làm việc gì, chúng ta đều cố gắng thể hiện hai chữ từ bi. Mà chúng ta thường đọc: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Nếu mà cuộc sống mình mỗi ngày mình tâm niệm hai cái chữ đó, hay là hai cái câu đó, thì có lẽ chúng ta sẽ giảm đi cái khả năng làm khổ người khác bằng hành động, bằng lời nói của mình. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Lúc nào mình cũng tâm niệm hai câu đó thì không có việc gì chúng ta làm mà chúng ta không phải bằng hai cái ý nghĩa từ và bi cả. Vợ chồng sống với nhau không phải chỉ yêu nhau, thương nhau không theo cái nghĩa thường thế gian nữa. Tại vì mình tu là mình phải tăng trưởng cái mức độ thương yêu của mình. Hồi trước mình thương có dính mắt, thương có cái sự bảo thủ, thương có cái ái luyến ở trong đó. Bây giờ sau này làm vợ chồng biết tu tập rồi thì mình chuyển cái tình thương đó sâu hơn nữa, tĩnh lặng hơn nữa, vẫn giữ cái mực yêu thương đó, nhưng chúng ta thêm từ bi vô nữa thì sao? Nói năng hành động chúng ta giảm đi cái mức độ làm khổ người thương của mình do cái sự phiền não của mình. Ở trong kinh Bốn Tâm Vô Lượng đó, Đức Phật có nói đến từ bi có ba cách. Một là sanh duyên từ bi. Sanh duyên là sao? Nghĩa là tất cả chúng ta mỗi ngày muốn phát triển từ bi thì chúng ta đều có một đối tượng. Đối tượng của mình là gì? Là con người, là sự vật xung quanh, và đặc biệt là giữa con người với con người. Cũng giống như mình nhẫn vậy đó. Thí dụ như mình là những người nhẫn nhục với nhau thì cái nhẫn đầu tiên là giữa con người với con người, thì mình gọi là sanh nhẫn. Thì ở đây cũng vậy, muốn thể hiện lòng từ thì chúng ta trước hết phải có gì? Phải có sanh duyên từ. Nhờ chúng sanh, duyên vào cái chúng sanh đó mà chúng ta khởi lòng từ. Ví dụ như hôm nay đó, quý Phật tử ở vùng này, nếu không nghĩ đến những đồng bào Phật tử của mình ở tại vùng này thì mình đâu có tổ chức này chi, bỏ tiền ra mướn cái hội trường này, rồi phải tổ chức thế này thế kia. Vì vậy thì như vậy cái đối tượng của chúng ta cần có là gì? Là chúng sanh duyên từ. Tức là phải có cái duyên nào để chúng ta khởi lòng từ, mà cái đầu tiên nhất là gì? Là chúng sanh. Cho nên quý vị thấy có những người, người ta xây chùa, mình sẽ nói rằng tại sao phải xây chùa to Phật lớn, trong khi bao nhiêu người ta đói khổ cho người ta ăn, xây chùa chi cho uổng? Không, vì có những chúng sanh họ phải khổ ăn khổ uống mà họ khổ tâm hồn. Cho nên cái người mà xây một cái chùa, dựng một tượng Phật là cái đối tượng của họ để giúp lại những chúng sanh đau khổ ở tâm hồn. Họ cần đạo tràng, họ cần nhìn hình ảnh tượng Phật để họ lắng dịu cái khổ đau của họ xuống. Vậy thì cái xây chùa, xây tượng cũng không ngoài cái ý nghĩa là chúng sanh duyên từ. Có những chúng sanh họ không khổ cơm nước mà họ khổ tâm linh. Rồi, mình mới nói bây giờ có những người, người ta đem tiền của ra, người ta nấu cơm cho những người nghèo, phát quần áo cho những người nghèo. Cái trường hợp đó cũng là chúng sanh duyên tự. Bởi vì sao? Bởi vì mình lấy chúng sanh làm đối tượng. Mà thưa đại chúng, chúng sanh có nhiều cái khổ không? Chúng sanh mình nhiều khổ không? Nhiều lắm. Đâu phải khổ cơm, khổ áo đâu, khổ đủ thứ hết. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nha, một ngày Pháp Hòa ít nhất là 10 cái lá thư gửi email tới: thầy ơi tôi khổ chuyện này, thầy ơi con khổ chuyện kia. Mà thậm chí có nhiều vị còn viết một cái câu vô cái phần tiêu đề để mà hấp dẫn đó: xin thầy giúp cho con đường thoát khổ. Hay thậm chí nói cần thầy cứu, để chữ gấp. Mà gấp mà viết hoa toàn bộ luôn, để nghĩa là gấp dữ lắm đó. Thí dụ vậy đó. Thì thưa đại chúng, nếu như mình phát cái tâm, mình trả lời cái email đó trong cái hoàn cảnh giờ giấc của mình như thế nào đó, thì cái email đó có phải do một người gửi tới mình, thì cái đó cũng là chúng sanh duyên từ. Quý vị thấy được điều mà nói không? Cho nên á, nấu cơm cho người ta ăn, cho người ta quần áo, tạo điều kiện cho người ta đi chùa, tạo điều kiện cho người ta nghe pháp, tất cả đều nhằm một cái từ bi đầu tiên là gì? Chúng sanh duyên từ. Bởi vì chúng sanh nếu muốn khởi lòng từ, không có một cái duyên gì lòng từ sao khởi. Cho nên phải có cái duyên. Mà duyên đầu tiên là gì? Duyên của chúng sanh. Thưa đại chúng, theo như tinh thần đạo Phật, nếu mà Đức Phật ngày xưa là một thái tử, ngài không đi dạo bốn cửa thành, ngài không thấy cảnh khổ của chúng sanh, thì cái cảnh khổ đó do đâu mà ngài khởi tâm? Nếu không có cảnh khổ đó, làm sao ngài khởi tâm từ bi, ngài xuất gia học đạo, tìm con đường thoát khổ cho mình được? Cho nên rõ ràng phải có một đối tượng để tấm lòng tâm từ mình khởi. Cho nên một người, một vị Bồ Tát muốn thực hiện được cái hạnh nguyện của mình thì đối tượng đầu tiên là chúng sanh. Cho nên người nào mà đến với mình đó, thì mình phải hoan hỷ giúp người ta. Đừng có khởi cái lòng là cái người này sao phiền quá, tới ngày cứ kiếm tu hoài à. Nếu mà họ không kiếm mình, họ đau khổ, họ ôm ấp trong lòng họ, họ đi tự vận, họ chết. Rồi cái lúc đó mình đi đám tang, sao con dại quá vậy, sao con không kiếm cô, con nói cho cô nghe. Mà lúc người ta kiếm mình thì mình lại né tránh, mình không muốn nghe, không muốn giúp. Cho nên có những người chồng, vợ, con cái của mình, mình đừng có nghĩ họ là oan gia với mình, mình đừng có nghĩ họ không phải là chúng sanh. Người nào còn hiện hữu với mình đây đều là chúng sanh hết. Ở cái mặt hiện tượng mình nhận họ là chồng, là vợ, là con, là cháu, là một việc, nhưng với cái nhìn chung tất cả đều là chúng sanh hết. Pháp Hòa ví dụ giờ Pháp Hòa có phải là một chúng sanh không? Quý thầy cũng là một chúng sanh vậy. Có nhiều khi mình thân với thầy quá, mà nếu mình là một cái điểm tựa cho thầy, để thầy chia sẻ những cái khó khăn của thầy trong cuộc đời tu hành, học tu học hành đạo của thầy, mình là một Phật tử thuần thành, luôn luôn bên cạnh thầy, luôn luôn bên cạnh một sư cô, để lắng nghe những cái nỗi niềm của một vị xuất gia khi họ làm Phật sự cũng gặp những khó khăn. Mà nếu mình có khả năng mình ngồi đó, mình nghe các vị đó tâm sự cái nỗi niềm của họ, mình cũng thể hiện lòng từ đó, chứ không phải không đâu. Cho nên mình nói chữ từ bi thì nó dễ, nhưng mà từ bi thể hiện bằng cách nào nếu không có một đối tượng? Cho nên cái đối tượng để mình thể hiện lòng từ là chúng sanh duyên từ, phải duyên vào chúng sanh để khởi lòng từ. Đó là điều thứ nhất. Nếu mình không có chúng sanh thì không phát khởi lòng từ được. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai gọi là pháp duyên. Pháp duyên làm sao? Nhờ đó, nhờ nương vô chúng sanh để chúng ta khởi lòng từ, mà nhờ nương vào chánh pháp để chúng ta thực hiện được cái hạnh của chúng ta đến cái mức trọn vẹn. Pháp Hòa ví dụ, mình thấy người ta khổ, mình thương người đó, mình muốn giúp người đó, nhưng mình không có chánh pháp, mình không có giáo pháp thì làm sao mình giúp? Mình muốn giúp họ thì mình phải có cách giúp chứ. Còn không thì nhiều khi mình càng giúp thì càng hư chuyện. Có nhiều khi mình thấy người ta khổ quá, thấy cái người đó khổ con quá, cái mình xúi, bỏ đại nó đi, con chứ gì mà dữ vậy, chị lo cho thân chị, còn nó mặc kệ nó, đuổi nó ra khỏi nhà cho nó khổ đi rồi nó biết thân. Có đôi khi mình chỉ cho người ta nhiều cách, hoặc là chồng ta hất hủi người ta, bà sợ gì thì bây giờ ổng bỏ bà đi chơi, bà đánh bài để cho ổng biết mặt, thí dụ vậy. Nhiều khi mình không có cái cách đó, mình cũng không giúp cho người ta được. Mình thương người ta mà mình không có chánh pháp. Cho nên muốn thể hiện lòng từ, chúng ta phải nương vào cái thứ hai là gì? Pháp duyên. Pháp duyên là tức là nương vào cái chánh pháp để hướng dẫn cho người ta. Mình không nương vào chánh pháp thì làm sao mình hướng dẫn? Cho nên quý vị thấy trong nhà Phật rất nhiều những phương tiện độ sanh. Ví dụ như hồi nãy trong chương trình thì chúng ta chỉ bắt đầu buổi pháp thoại, nhưng mà bây giờ Pháp Hòa thấy đại chúng tập hợp buổi chiều, một là mình cũng muốn chờ cho đủ đại chúng, thứ hai là để cho đại chúng đem hết tâm lực của mình trong một cái thời sinh hoạt chiều nay. Cho nên khi lên tới đây thì Pháp Hòa nảy cái ý thôi mình thắp hương dân Phật, tụng thời kinh ngắn cho đại chúng cùng nhất tâm chúng ta niệm Phật tụng kinh. Để làm chi? để cho tất cả cùng trở về cái mối đó. Như vậy thì đưa chúng sanh trở về một mối nhẹ nhàng qua một cái thời kinh ngắn, phải không? Cho nên á, mình đi tới đâu mình thấy cái gì nó chưa có thuần. Có nhiều khi á, mình đi vô trong một cái buổi họp, thấy cái tinh thần họp có bộ căng quá, thì cái người họp, cái người một trong những thành viên ngồi họp đó giơ tay phát biểu cái gì đó mà có cái tính cách dí dỏm, làm cho đại chúng phát cười lên, cho người ta xả cái căng thẳng đó một chút, phát duyên tự. Tức mình làm sao mình lỏng ra, mình làm cho chúng sanh nhẹ nhàng cái tâm hồn họ. Thưa đại chúng, mình đến với chúng sanh đó, mình đừng có đem những cái dơ, những cái tội lỗi Phật trời trừng phạt thế này thế kia để mình áp đảo, mình làm người ta sợ hãi. Cái đó không phải cách, mà cái đạo Phật không bao giờ hù dọa ai cả, phải không? Còn thí dụ như trong kinh nói à, cái mục này á, là để nếu ai không thực hiện cái này, ví dụ như nói là người đó phỉ báng thì đọa địa ngục thế này thế kia, có nhiều vị sẽ đặt câu hỏi là tại sao mà mình từ bi mà mình cứ hăm dọa người ta đọa địa ngục. Cái chữ địa ngục ở đây muốn nói là gì? Địa ngục ở đây muốn nói là khi mình không thực hiện được cái điều đó thì cái khổ đau của mình nó tối tâm, nó dày đặc, nó đau khổ giống như là cái cảnh của địa ngục, chứ không phải mình đẩy ai xuống địa ngục. Không có ai có quyền đưa ai xuống địa ngục, tự thân của chúng ta đưa chúng ta thôi. Ví dụ bây giờ mình, nếu mình không có làm điều thiện, mình thuần túy mình làm điều xấu, tự động mình cũng rơi rớt vào cái cảnh đó. Thôi bây giờ đừng nói chi, bây giờ cái người đó sống mà không biết thương ai, không biết quý ai, sống mà khinh thường người này, khinh thường người khác, thời gian sau thôi, bạn bè xa lánh họ hết, tự động họ rơi vào cái địa ngục gì? Địa ngục hàn băng. Tức là ở một cái cảnh mà lạnh lẽo, không bạn bè, không người thân, tự mình đẩy mình đi vào cái đó. Hay là mình đi vào trong đại chúng mà tánh tình của mình kỳ cục, ai mình cũng câu mâu, người nào mình cũng mắc mỏ, già mình cũng trách, trẻ mình cũng trách, ngang cơ với mình cũng trách, lúc nào mình sống cũng biểu lộ cái bực bội, cũng khó chịu hết. Thấy không? Mình không bắt lỗi cái này thì mình cũng bắt lỗi cái khác, riết cái người ta sao, ta gặp mình sao, ta ngán quá chừng, ta gặp cái mình đằng này ta né đằng khác, ta gặp mình đằng khác ta né đằng này. Từ từ người ta thấy phone mình ta cũng dám bắt, đi đâu chơi người ta không dám kêu, làm việc gì người ta không dám, tại vì người ta sợ đem mình tới vui đâu không thấy, mà toàn là bắt bẻ thế này thế kia với người ta. Tự động mình đẩy mình đi vào một cái địa ngục của sự trống vắng, không có thân nhân, không có người thân. Cho nên địa ngục ấy, được định nghĩa là gì? Một là khổ cụ đầy dẫy cái đau khổ, hai là bất, là khả yểm đáng chán, hai thứ ba là gì? Khổ cụ khả yểm bất lạc, không có vui. Địa ngục là hữu, là có với ai? Có với những chúng sanh mà tâm họ tương ưng với địa ngục. Họ vô là vô với ai? Vô với những người tâm họ không có địa ngục. Phong vào ví dụ như bây giờ này, từ hồi nào tới giờ mình không có đánh bài chơi bạc, cho nên mình ở nước Đức 30 năm không biết casino nằm đâu. Có nhiều khi đi ngang chỗ đó mà không hề để ý nó luôn. Ta hỏi, ủa ở đây có casino không? Tôi không biết có không nữa. Tại vì sao? Tại vì tâm mình chưa thích, chưa bao giờ móng khởi ý niệm muốn đi casino, cho nên không tìm tòi casino. Sao? Ở đâu? Mặc dù casino nó có đây, nhưng mà đối với cái người không chơi bài, nó không có trong tâm họ, nó họ không biết cái chỗ đó đâu, cho nên địa ngục casino đối với họ là không. Cho nên địa ngục đối với người tâm không có địa ngục là vô. Như vậy cái người đó họ ghiền cờ bạc, casino ở đâu họ cũng biết, một cái thành phố này bao nhiêu cái, bao nhiêu góc đường họ biết. Vậy thì lúc đó chỉ cần hỏi, biết casino ở đâu không? Trời ơi, hỏi gì cũng biết chứ, tôi biết casino nằm đâu hết. Nếu đứng đây đi tới góc đó mấy căn là có. Giờ muốn đi chơi khỏi tôi, chỉ cần bắt điện thoại cho tôi biết anh đang ở đâu, chị đang ở đâu là tôi biết casino nằm đâu. Vậy thì địa ngục có không? Có với người có tâm địa ngục. Cho nên địa ngục có năm nghĩa đó: Khả cụ, khổ cụ, đầy dẫy cái khổ. Khả yểm, sợ lắm, chán lắm. Bất lạc, không có vui. Hữu, vô. Còn nói một cái nữa là địa là dày, là chặt. Ngột là tối tăm. Khi nào cái lòng cố chấp của mình cứng ngắc, không có chịu buông bỏ những cái tri kiến của mình, không có buông bỏ được cái tri kiến của mình, giữ chặt cái tri kiến của mình, rồi khổ đau với tri kiến của mình, mà ngày nào cũng tụng với Phật: giải thoát tri kiến hương. Con xin nhân hương này, trong đó có cái hương giải thoát tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy. Có những cái thấy biết của mình chưa chắc nó đã là chân lý, thì làm sao mình không giải thoát nó được. Còn nếu mình chấp chặt nó dính thì mình là ở trong cái địa ngục. Là gì? Cái sự chấp chặt mà tối tâm, mà dày dặn, không ai có thể chuyển đổi mình được. Cho nên cái đối tượng thứ hai là gì? Là pháp duyên tự. Pháp ở đây là gì? Là chánh pháp. Vì chúng sanh cho nên chúng ta phải tìm cho được con đường chánh pháp. Pháp là ví dụ, con mình nó hư, thấy nó hư thương quá, liền đi tìm cách nào cứu con mình. Thấy người kia bệnh thương quá, đi tìm mọi cách để kiếm ra thuốc men giúp đỡ cho họ cái bệnh. Đi tìm cái con đường đó, đó là pháp đó. Mà ví dụ như trường hợp mình bệnh, thấy người đó bệnh, tìm thuốc cho họ uống. Cũng như thế, thấy chúng sanh khổ, phải tìm con đường nào giúp cho họ thoát khổ. Đức Phật của chúng ta đã từng làm như thế. Ngài Huyền Trang ngày xưa đã từng làm như thế. Vì Ngài biết rằng ở tận Tây Phương, tức là ở Thiên Trúc Ấn Độ, nhiều bộ kinh Đại Thừa giáo nghĩa thâm sâu lắm. Mà bây giờ những bộ đó chưa được truyền tới Ấn, chưa được truyền tới Trung Hoa. Cho nên Ngài một mình một ngựa suốt ròng rã 10 năm trời đi qua Ấn Độ. Thời gian mà Ngài đi và về là 7 năm. Ở tại Ấn Độ học tiếng Phạn để mà giảng giải kinh suốt 10 năm. Như vậy Ngài đã hy sinh suốt 17 năm để Ngài đem chánh pháp từ Ấn Độ về Trung Quốc. Tông Thiên Thai có Ngài Trí Khải. Khi Ngài biết bộ kinh Lăng Nghiêm còn nằm Ấn Độ, chưa về tới Trung Quốc, ngày nào Ngài cũng ra đứng trên ngọn núi hướng mặt về phía Tây nơi Ấn Độ đảnh lễ. Đảnh lễ để cầu nguyện cho bộ kinh Lăng Nghiêm sớm trở về Trung Quốc. Lại như vậy suốt 18 năm, Ngài viên tịch, bộ Lăng Nghiêm vẫn chưa về tới Trung Quốc. Mãi đến sau này, bộ Lăng Nghiêm mới được một vị tổ mổ thịt của mình ra, nhét bộ kinh trong cái bắp chân này nè, vá lại mang về Trung Quốc. Vì ngày xưa bộ Lăng Nghiêm là một bộ kinh mà quốc bảo, không ai được mang ra khỏi nước. Cho nên bây giờ làm sao mang bộ đó ra đây? Thì Ngài mới chép một bộ kinh trong một cái loại vải, rồi Ngài mới mổ cái bắp đùi Ngài ra, Ngài để bộ kinh trong đó. Ngài vượt khỏi Ấn Độ bằng con đường đi theo những người buôn mà giấu bộ kinh trong bắp thịt của mình. Nếu không vì chúng sanh đâu có chịu khổ, nếu không vì chúng sanh chúng ta đâu có cầu đi tìm có con đường để cứu khổ. Cho nên tất cả những người phát tâm tu, chúng ta phải đặt cho mình một câu hỏi: mình tu để làm gì? Đâu phải mình tu để ăn sung mặc sướng, đâu phải mình tu để cầu cái sự ấm êm. Mà cái thể hiện của mình là gì? Trên cầu làm Phật, dưới độ chúng sanh. Nói rõ khi mình tu mà: thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nghĩa là mình trên là mình tìm con giáo pháp của Phật, dưới là mình cứu độ muôn loài muôn người. Mà nếu mà mình đi tu mà không vì chúng sanh mà mình tu thì cái nghĩa tu của mình nó trật rồi. Rồi bây giờ đại chúng có thấy rằng mình đi tu hầu mong tìm con đường cứu giúp cái khổ phiền não của chính mình, nhưng mình đi tu làm sao hồi càng tu càng phiền não, là sao vậy? Vậy mình tu đúng hay sao? Mà nếu mình biết mình tu trật thì sao mình cứ để con đường đó mình tu hoài, bao nhiêu ngày tháng cứ khổ đau, cứ phiền não hoài. Cho nên mình phải đặt cho mình một cái câu hỏi, mình có phải có đủ chánh pháp chưa? Chánh pháp để dẫn cho mình. Chúng sanh có hai loại: chúng sanh bên ngoài, chúng sanh bên trong. Bên ngoài đó là những này nè, ngồi đây cao lùn mập ốm già trẻ gì đó là chúng sanh bên ngoài. Nhưng mà có chúng sanh bên trong, tức là những cái đứa phiền não của mình đó. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói đó, độ tất cả chúng sanh. Khi nào tất cả chúng sanh đó vào đến được Niết Bàn nhưng mà mình vẫn không thấy có chúng sanh nào để mình độ. Tại sao vậy? Tại vì mình độ cho mình chứ có độ cho ai đâu. Ví dụ có bao giờ mình cầm chén cơm mình ăn mà mình khen không? Bữa nay giỏi quá, ăn được 2 chén cơm. Cái là bao nhiêu cái mình đưa vô cho mình độ chúng, cái này chúng sanh này nè, nó cần độ nữa. Bao nhiêu cái phiền não nó cứ khởi lên, hễ nó khởi lên độ nó, khởi lên độ nó. Cho nên á, con mắt của mình nhiều khi nó nhìn cái gì nó cũng khởi phiền não. Cái lỗ tai của mình nó nghe gì nó cũng phiền não. Cái mũi của mình nó ngửi gì nó khổ. Hễ mà nó ngửi dòng thơm á, nó thơm quá, đó có phải phiền não không? Phải phiền não không? Phiền não đó đừng có tưởng là khi mình bực bội mới kêu phiền não nha. Cái gì mà làm cho tâm mình không còn bình thường nữa, phiền não hết. Phiền não êm ái và phiền não không êm ái. Phiền não êm ái là thơm nè, ngon nè, đẹp nè, thích quá nè. Những cái gì mà làm cho mình thỏa mãn, mình đi theo nó cũng một dạng phiền não. Tại sao kêu nó phiền não? Bởi vì mai mốt không còn nữa mình sẽ khó chịu. Chứ bây giờ có đây mình thích quá, phiền não êm ái. Rồi mai mốt không còn nữa nữa, mình buồn, mình nhớ, mình trằn trọc, mình không yên. Đó là phiền não không êm ái. Cho nên chúng sanh duyên từ, đôi khi chúng ta phải nói rằng vì tôi mà tôi tu chứ tôi vì ai cả. Nói vì tôi đi tu chi biết không? Vô chùa ai chọc mình giận mình không có bỏ chùa, mình không có nghỉ tu. Chứ không thôi là cái bà đó tôi ghét tôi không điền đi chùa nữa, cái ông nọ tôi bực. Nếu mà mình mà cái kiểu này đó, hình như là mình có vô chùa đi nữa cũng mùng 3 mùng 7, vì có người nào mình ưa đâu. Thôi bây giờ á, chúng sanh bên ngoài là một, nhưng mà chúng sanh này nó mới ghê nè. Cái tham, cái sân, cái si trong người này là những chúng sanh này nó ghê lắm. Mình mới biết bào chữa. Chúng sanh kia người ta tới người ta nói chị, sao chị giận em, chị cho em giải thích, thôi tôi không muốn nghe. Mình từ chối chúng sanh này cả rụt. Nhưng mà chúng sanh này cái nó nói cái mình nghe liền, nó nói phải giận cái người đó cho họ biết mặt, đừng có nhịn đó. Nó nói mình ngu. Nó nói cái chúng sanh giận, nó muốn cho mình giận, nó tiêu khiển cái giận của mình tăng trưởng, thì nó có cách nó nói với mình. Mình phải trả lời cái bà đó, cái ông đó để cho người ta biết mình. Cho nên thưa đại chúng, trong kinh đó, Đức Phật nói chúng sanh, vì chúng sanh khởi tâm gọi là chúng sanh duyên, vì chánh pháp chúng sanh chúng ta phát tâm, thấy chánh pháp màu nhiệm chúng ta phát tâm chúng ta tu. Tu theo chánh pháp để làm gì? Để đem chánh pháp hướng dẫn chúng sanh. Cho nên á, nếu như mình thấy Phật pháp màu nhiệm thì chúng ta khởi tâm. Pháp Hòa thấy giống như là cái tượng Phật quý vị hôm nay quý vị nhìn trên này đâu phải tự nhiên có đâu. Năm ngoái khi Pháp Hòa hứa là Pháp Hòa sẽ trở qua Âu Châu ghé thành phố này, một Phật tử đi về Việt Nam thỉnh cái tượng này để chuẩn bị cho buổi chiều này nè. Vì cái buổi chiều này mà tượng Phật này mới có ở đây. Như vậy thì quý vị thấy không, nếu không có một đối tượng chúng ta không làm một cái việc gì đó. Rồi bây giờ chiều nay đại chúng không tới thì em tới đây với ai? Hay là ngược lại á, quý bây giờ Pháp Hòa có mặt là bởi vì đại chúng có mặt, đại chúng có mặt bởi vì Pháp Hòa có mặt. Chúng sanh chúng ta đều vì nhau mà có mặt trong cái buổi chiều nay. Như vậy thì luôn bây giờ chúng ta luôn luôn nói với mình, chúng ta hãy vì nhau mà có mặt cho nhau, vì nhau mà có mặt cho Phật Pháp, vì nhau mà có mặt cho gia đình. Từ đó về sau mình không có muốn từ chối ai cả. Đừng cho dù vợ chồng có buồn có phiền, cũng còn vì con vì cái, vì sự nghiệp gia đình, vì cha vì mẹ, chứ có cái gì đâu. Sống trên đời này, nếu chúng ta không có một đối tượng để chúng ta khởi tâm mà chúng ta hạnh phúc chúng ta sống, thì có lẽ chúng ta chết mất. Cho nên có nhiều vị người ta nói gì, người ta nói không có lỗi gì khi chúng ta mới đặt một cái niềm hy vọng, vì có hy vọng chúng ta mới ráng sống. Ví dụ như mình nói thôi ráng cực khổ ngày bữa nay đi, ngày mai nữa mọi việc sẽ yên, cho mình ráng thêm ngày nữa. Giống như mình hết bệnh vậy đó, đừng có nản lòng. Hôm nay mình trị bệnh, mình biết ngày mai bệnh mình sẽ khá hơn. Mình cứ đặt một cái niềm tin ở phía trước để chúng ta có cái sức mạnh chúng ta đi lên. Cho nên đó, các vị biết tại sao mình tụng kinh mà cái mỏ mình nó cứ đều tới vậy không? Cho nên thường thường trong chùa người ta kêu đi mỏ, đi chuông. Không biết quý vị có nghe từ đó không? Nên hôm nay ai đi mỏ, hôm nay ai đi chuông, chứ người ta không hỏi hôm nay ai gõ mỏ, hôm nay ai gõ chuông. Hai cái từ gõ không có xài tới. Hôm nay ai đánh chuông, ai đánh mỏ, đánh cũng không xài tới. Gõ cũng không mà đánh cũng không mà phải đi. Còn không là thỉnh. Thỉnh là gì? Thỉnh là mời. Mình mời tiếng chuông tiếng mỏ có mặt để đưa đại chúng trở về nhất tâm. Đi để làm gì? Đi để tới. Đi để tới. Cho nên mình tụng kinh là kêu đi mỏ đi chuông. Đi để, nếu chúng ta không đi sao tới. Cho nên cái lúc mà chúng ta tụng kinh, cái tiếng mỏ mình phải thỉnh đều vậy là tới. Đi để mà tới. Cho ngày xưa có nhiều vị người ta muốn tưới tẩm cho là đi chùa là tới chùa, lên chùa chứ không có xuống chùa. Không ai nói đi xuống chùa, đi lên chùa, đi tới chùa. Tại vì mình muốn tới và muốn lên chứ không có muốn xuống. Ở đây Pháp Hòa không phải nói vậy là xui, lỡ mình nói đi xuống được không? Không sao, nhưng mà mình dùng cái từ để tưới tẩm mình thôi. Giống như quý vị tối quý vị ngủ á, lúc này ai mà có bệnh đó, thí dụ mình tối mình ngủ, mình nằm mình quán, thở vào, tôi gửi niềm thương đến lá phổi của tôi, thở vào tôi cảm ơn lá phổi của tôi, tại vì phổi của tôi đã làm việc cho tôi suốt mấy mươi năm, nhưng tôi dại quá, tôi toàn mang độc tố vô lá phổi của tôi không, tôi hết điếu hạ rộng thì tới điếu động quan. Mà lá phổi của tôi mấy ngày nay nó ho sặc sụa, nó báo động cho tôi biết rồi, sắp tới rồi. Anh đã hành hung tôi nhiều lắm rồi mà tôi đâu có biết. Mình khi mình ngủ, mình tỉnh, mình gửi cái, mình thở vào, thở ra, mình gửi tình thương, mình gửi sự cảm ơn của mình đến cái lá phổi của mình. 5-10 phút sau mình đi vào giấc ngủ, không lo, không lắng, không phiền muộn, tại vì mình ngủ với cái bản thân của mình. Bây giờ đại chúng nghĩ đi, mấy chục bộ phận trong cơ thể mình mấy mươi năm nay nó vì mình mà nó sống, mình có vì nó mà mình tu chưa? Hay là mình vì nó mà mình ăn uống hút uống để mà tàn hại nó đó? Cho nên nếu nói về cái sự từ bi này, không phải chỉ ở chúng sanh con người, mà đôi khi chúng ta nhìn lại chúng ta phải nhìn lại cái bộ phận cơ thể của mình, mỗi bộ phận, để chúng ta khởi lòng từ, để chúng ta biết chăm sóc nó, đi tìm cái cách nào để giúp cho nó an ổn. Chúng sanh duyên từ, chánh pháp duyên từ. Muốn độ chúng sanh mà không biết được, muốn giúp người mà không. Cho nên Đức Phật khi còn là một thái tử, ngài trải qua 6 năm khổ hạnh, không một cái ông thầy nào mà nghe tiếng mà ngài không tìm tới ngài học. Nhưng cuối cùng ngài không thấy tất cả những cái điều đó giúp cho ngài giải thoát được, giải đi được cái gút mắt của ngài, chưa đưa được cái đi đến cái chỗ cứu cánh rốt ráo. Và cuối cùng ngài đi tìm một cái con đường là tự mình ngài ngồi thiền định, và một ngày kia ngài phát hiện ra được cái chân thật của cuộc đời này, cái lẽ thật của mọi pháp, của vũ trụ nhân sinh này. Cho nên ngài hoàn toàn tỉnh giác trước mọi vấn đề, chúng ta gọi ngài là Phật. Chứ đâu phải là cái chuyện mà ngài ngồi đúng cái nổ cái bùng rồi ngài bay vòng vòng lên trên kia phóng hào quang cứu lòng thành Phật đâu. Thành Phật nghĩa là lúc đó tâm tư của ngài bừng sáng, tĩnh lặng, tỏ rạng trước mọi vấn đề nó đang hiện hữu trước mặt mình. Cho nên mình thương chúng sanh, có một chúng sanh cần quan tâm nữa, đó là cái chúng sanh trong tâm hồn của mình. Có mấy cái tên giặc đó, nó ở trong này, nó cần được độ lắm. Bây giờ đại chúng nhìn coi, mỗi lần mà mình đi tới cái bàn ăn nha, mắt mình nó nhìn, mắt mình nó nhìn cái cha này ngon à, lấy miếng. Chà, này ngon à, lấy miếng. Nhưng mà đi tới cái dĩa thứ ba, ôi này không ngon, không lấy. Rõ ràng là nhìn cái vật, cái thương này, thương cái miệng thương cái miệng, thương bao tử, cho nên bóp bỏ vô, bóp bỏ vô. Nhưng mà rồi mình thương nó mà mình không có chánh pháp, biết cái gì ăn được không? Bây giờ tôi biết là mỗi lần tôi thấy người ta hút thuốc là tôi muốn hút nè. Nhưng bây giờ tôi quán niệm lại, không được. Chúng sanh phổi nó không có thể tiếp nhận nhiều điếu thuốc được nữa. Thôi bớt một điếu thuốc đi, để cho cái phổi mình nó bớt làm việc, nó được sự chăm sóc của mình. Thể hiện lòng từ trên thân thể của mình cũng thể hiện lòng từ ngay cuộc đời tu của mình. Cho nên ai đi chùa đó, phiền não người này người kia đó, đừng có phiền não nữa. Mình phải khởi tâm là tôi biết thương tôi, tôi biết thương cho cuộc đời của tôi. Bây giờ 70 tuổi rồi, 70 tuổi rồi, đi chùa mà buồn giận nhiều hơn là hạnh phúc thì coi như là lỗ lã dữ lắm. Lỡ mà vô thường nó đến rồi ôm cục giận này đi, khó giảng sanh quá. Cho nên cầm sâu chuỗi thì niệm, mà cục giận nó nặng hơn cái hột chuỗi thì làm sao mình đi đâu. Và bây giờ nghĩ ở ngoài đời thị phi nhân ngã tranh chấp, giờ tôi vô trong này tôi tu rồi tôi buông. Chờ nãy ngồi trên xe một chú mới nói mai mốt già rồi không biết chắc làm công quả thôi chứ tu gì nữa. Không phải nói tu làm sao, chỉ cần á nấu cơm, ăn cơm, rửa chén, quét nhà, làm việc chùa, ráng tụng 3 cuốn kinh, giảm tham, giảm sân, giảm si. Người nào mà tu được 3 cuốn kinh đó thành Phật, ôi xin lỗi, giảng sanh cũng được. Niệm Phật cho nhiều mà tham sân si không giảm, đi Tây Phương chưa tới, mà Tây Ninh thì được. Tây Ninh lên được chút, Tây Ban Nha cũng qua được, cũng gần đây, đúng không? Thành thử ra thưa đại chúng, bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi: Phật dạy tôi chúng sanh duyên từ, chánh pháp duyên từ, giờ tôi thực hiện được hai này trên bản thân tôi chưa? Độ chúng sanh ngoài tôi chưa làm nổi, mà chúng sanh này hy vọng tôi làm được. Chúng sanh trong này mà độ được thì bên ngoài sao đó? Ví dụ thế nè, Pháp Hòa sân muốn chết, mà mỗi lần gặp Phật tử đừng có sân nghe không. Mà bữa nào mình sân nói trời ơi, ổng nói cái miệng không chứ ổng đụng tới ổng, còn ổng sân còn hơn ai nữa. Thầy mà còn sân, rồi dạy Phật tử không sân, sao họ nghe? Vậy thì chúng sanh này không độ được thì đừng hòng độ chúng sanh ngoài này. Mà không chừng chúng sanh ngoài này nó ngó mình, nó thôi, ông nói thôi chứ không có làm gì đâu, chờ riết không nghe. Rồi nó đừng si mê nghe không, đừng có tham lam nghe không. Mà rồi bản thân mình cũng tham này, tham kia. Rồi thậm chí mình sống như vậy mà mình biểu con mình sống ngược lại, làm sao nó nghe? Quý vị đi chùa về phiền não đủ kiểu hết, rồi con mình nó biết được, nó thốn cho một câu, nó thôi đi chùa kiểu ba má con ha, đi chùa mà phiền não tối ngày, giận hờn tối ngày. Cho nên thưa đại chúng, hai cái này mình cần thực hiện, để đến khi nào mình có một cái tới cái chỗ thứ ba là gì? Vô duyên. Chữ vô duyên là gì? Người có duyên, người không có duyên, chúng ta đều bình đẳng giúp họ. Phong bà ví dụ, con người đó đến ta xin mình giúp, cái này thôi tôi không giúp đâu, người này không có duyên với tôi. Sao mình biết không có duyên? Nếu mà mình không có đủ duyên với họ thì sao mình không kết duyên dù là một chút? Bây giờ quý vị thấy mấy đứa nít không, mình biểu nó vô lại Phật đi con, nó đâu biết gì đâu, cái mình biểu chắp tay lại sáng xa, cái nó cũng làm xa. Mình gặp thầy mình cũng biểu nó sáng xa, mình gặp Phật mình cũng biểu nó sáng xa. Không phải là mình đang gieo duyên cho nó sao? Chứ còn mình thả lỏng nó, mình nói thôi kệ nó đi, khi nào nó có duyên thì nó làm. Mình không tạo cái duyên làm sao cái duyên nó biết cái duyên nó mà nó tới. Cho nên đối với tất cả chúng sanh, Phong Hòa ví dụ như có những người ta không phải cùng một cái niềm tin tín ngưỡng với mình, với cái đạo với mình, thôi tạm thời mình nói vậy. Nhưng mà đối với họ đó, nếu trong cái khả năng của mình có thể ứng dụng một hai câu nào để khai hóa cho họ mà không cần phải dùng từ ngữ Phật học, mình đều đang làm cái chuyện gieo duyên với họ. Họ đâu có phải duyên cùng cái duyên Phật pháp với mình, nhưng mà thủy chung họ vẫn là một chúng sanh mà mình có duyên, mình gặp họ mình độ họ, mình đâu từ chối họ được, độ họ thôi à. Như có một cô nhắn cho cô, email cho qua, thầy ơi con đạo Chúa nhưng mà con rất là kính thương Đức Quan Âm, con niệm Đức Quan Âm được không? Và nó có sao đâu. Cô nếu mà cô biết nhìn Đức Quan Âm như Đức Mẹ thì hai vị đó là một chứ không có hai. Mà cái quan trọng là người ta hướng tâm, người ta biết hướng tâm. Cho nên mình thành tựu chúng sanh đó. Có cái câu gọi là thành tựu chúng sanh. Thành tựu chúng sanh là gì? Là chúng ta luôn luôn đem cái lòng từ của mình để làm cho tất cả chúng sanh họ thành tựu cái ước nguyện, cái thành tựu cái gì mà trong tâm họ phát tâm. Pháp Hòa ví dụ như là ở đây nè, có một đạo hữu cách đây mấy năm ông phone cho Pháp Hòa, thì ông nói với Pháp Hòa là ông rất là muốn có một dịp nào mời Pháp Hòa qua đây để mà sinh hoạt với Phật tử ở vùng này, rồi mình cứ hứa tới hứa lui mà rồi công việc lăn xăng rồi cũng chưa đi được, chưa qua là ông đã mất rồi. Nhưng mà mình biết rằng cái vị Phật tử này chỉ mất ở cái gì, cái hiện tượng bản thân vật chất cát bụi này thôi, nhưng mà ước nguyện nó vẫn còn đó. Bây giờ Pháp Hòa qua tới đây rồi, có đến nơi đó thắp cây hương cho ông, và hôm nay buổi pháp thoại này thực hiện được như thế này cũng đã làm mãn nguyện ông rồi, thành tựu chúng sanh rồi. Rồi bây giờ Pháp Hòa đi qua đây suốt 14 ngày, hôm nay là ngày thứ 14 rồi, từ đặt chân xuống Âu Châu ngày 1 tây là nói rỉ rả ngày 2 thời 2 thời cho tới ngày hôm nay 14 ngày. Chưa có ngày nào nghỉ mà một ngày phải nói 2 lần. Ví dụ như 5 giờ chiều gặp vậy nè, nói 1 tiếng, tiếng mười mấy phút vậy rồi cho ăn miếng, 7 giờ bắt lên nói tiếp. Ngày hôm qua có một cô Phật tử, Pháp Hòa mới nói chà tối nay ít câu hỏi quá rồi chắc là mình nghỉ sớm nha. Cái cổ nhõng nhẽo lên. Không được đâu thầy ơi, thầy phải ở đây cho đủ 9 giờ chứ, trời lâu lâu tụi con mới được thầy qua mà thầy làm có 2 tiếng đâu đủ. Thì quý vị thấy. Nhưng mà ở đây á, Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng á, cái gì mà chúng ta đang làm không ngoài một đối tượng chúng sanh, cái gì mà chúng ta đang đi theo không ngoài đối tượng là chánh pháp. Nếu chúng ta ứng dụng chánh pháp, lấy chúng sanh làm đối tượng, lấy chánh pháp làm pháp môn, chúng ta không có lạc, chúng ta không giảm phiền não mà thậm chí không có phiền não. Bởi mình không lấy chánh pháp để mình đến với chúng sanh thì thế nào hồi thì mình làm chập rồi cứ mình cũng buồn cũng phiền à. Còn nếu mình biết lấy chánh pháp đối với chúng sanh, ồ chúng sanh khổ còn chánh pháp ban vui. Bây giờ chúng sanh họ nói trật búa với mình, cái mình giận à, không, đó đây là bản chất của chúng sanh. Rồi bây giờ cái này mình không giận họ, cái mình nói sao, đây là nhiệm màu của chánh pháp. cái bản chất của chúng sanh là trật búa. Nhưng mà chánh pháp là không có trật đường à. À, chánh pháp biết nhìn nhận chúng sanh là như vậy đó, cho nên chánh pháp không có buồn khi chúng sanh đối xử với mình như vậy. Được như vậy thì cái tâm mình không có cần phải khởi ráng nhịn nèn chút, ráng buông, khỏi cần nữa. Đi tới cái chỗ gì? Vô duyên. Chữ vô duyên là gì? Không cần phải khởi một ý niệm gì hết, nhìn là biết liền. Cho nên á, người không dễ thương, người dễ thương mình cũng giúp. Hồi nãy có một cô mới nói: thầy ơi, con làm sao mà con đối với những cái người mà họ không dễ thương mà con gần họ? Pháp Hòa nói chính họ vậy cho nên mình phải thương dữ. Tại sao vậy? Tại vì một người mà sống luôn luôn sống bằng phiền não, trách móc, hờn giận, một người như vậy họ đau khổ lắm. Mà trong lòng họ đâu có cái gì tốt, không có cái lành, cái thiện để họ đưa ra. Lúc nào trong lòng họ cũng là bực bội, là tức tối, là phiền não. Một chúng sanh mà sống như vậy họ khổ lắm. Và thưa đại chúng, Đức Phật nói trong kinh đó nha, đến cái đoạn này Đức Phật đưa một ví dụ: như một người ra khỏi nhà đi xa, thôn xóm phía trước, thôn xóm phía sau thì đã xa quá lâu, ở phía trước thì còn quá xa. Thân người này mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, tự thân khát nước, nóng bức hành hạ. Một người như thế này đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Phía trước thì không biết đường nào về tới, phía sau muốn quay về thì cũng quá xa. Bản thân thì khát nước, đói khổ, đủ thứ, trời oi bức, đủ thứ hết. Một người như vậy lâm vào tình trạng nguy kịch lắm. Bỗng nhiên có một người xuất hiện, nắm tay họ, đưa họ ra khỏi con đường nguy hiểm đó, cho họ uống, cho họ ăn. Người này thân tâm mát mẻ lại liền. Một con người lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, trong tâm không còn một chút suy nghĩ gì dễ thương, không còn một chút gì để thương nữa. Người như thế là người giống như lâm vào tình trạng nguy kịch như vậy. Mình không cứu họ ai cứu? Cho nên chánh pháp đâu phải để chúng ta tụng, chánh pháp đâu phải để chúng ta bàn luận, chánh pháp đâu phải để chúng ta tôn thờ, mà chánh pháp để chúng ta soi rọi vào tất cả những hoàn cảnh khổ đau đó. Nếu không có khổ đau đó, nếu không có chúng sanh khổ đó, chánh pháp có mặt để làm gì đâu? Không có ai mà cầm một chai thuốc đem tới cho tặng cho người khỏe cả. Chúng ta đem chai thuốc tặng cho ai? Tặng cho người bệnh. Họ bệnh mình mới cho thuốc, chứ họ đang khỏe mà cho thuốc không chừng ta la mình nó: chị trù tôi, chị cho tôi thuốc. Không, cho nên cũng như thế. Cho nên á, mai này mình có gặp ai họ khó chịu, họ thế này thế kia, tâm mình khởi một tâm niệm: bản chất của chúng sanh, bản chất của chúng sanh là gì? Là tham sân si. Còn bản chất của chánh pháp là gì? Giới định tuệ. Mình lấy giới định tuệ để mình độ tham sân si. Mà độ được mà tham sân si đến cái chỗ thành tựu được rồi thì lúc đó người đó mới cứu cánh niết bàn. Cho nên á, khi mà chúng ta khai chuông mở đó, phải không? Bên này là cốc, lúc mà 7 tiếng xong rồi, cốc bon, cốc bon, cốc bon, ba cái tiếng giao đó là gì? Chúng sanh sống bằng tham sân si. Phật pháp chính vì tham sân si cho nên họ mới đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ mình phải đưa họ về Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, hướng dẫn cho họ giới định tuệ. Để chi? Họ dứt bốn cái khổ, cho nên dứt tứ, cốc, 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 cốc. Bốn cái tiếng mỏ cuối đó là gì? Sanh, lão, bệnh, tử, là bốn cái tướng khổ của chúng sanh. Mà chỉ cần mình dứt bốn tướng khổ chúng sanh, chuyển bốn cái khổ đó thành ra tứ trí, mà trong đó có một cái trí viên mãn là gì? Đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí. Tại sao bình đẳng? Vì mình thấy họ cũng được tốt đó, nhưng mà tại vì họ chưa được khai sáng đúng mức thôi.
Nếu mà họ khai sáng được đúng mức thì họ với Phật bình đẳng. Hay là bây giờ mình tốt rồi, bây giờ mình ráng độ cho họ để họ đồng với mình thì bình đẳng. Thế thôi chứ có gì đâu. Cho nên á, mình nói từ bi thì bây giờ mình phải thể hiện từ bi cách nào? Chúng sanh duyên, chánh pháp duyên, vô sanh duyên. Vô sanh duyên là gì? Không còn phân biệt thân sơ, không còn phân biệt thân là thân cận với mình, sơ là sơ xài, kiểu mà người không có thân với mình. Thường thường á, ai mà thân với mình đối xử khác. Người nào mà không thân với mình đối xử khác. Cho nên thưa đại chúng, người mà ở được cái mức độ vô duyên rồi đó, không từ. Pháp Hòa thích cái bài phục nguyện của Tổ Khánh Anh dịch đó. Cái bài đó nguyên tiếng Hán là Bồ Đề Thọ Trưởng Hạnh Gia Bá Vãn Nhân Thiên Ưu Bác Hoa Khai Hương Mãn Đại Thiên Sa Giới Hương Lân Hữu Tộc Huân Triêm Pháp Vũ Chi Ân Chiêu Một Tiên Linh Cộng Phó Liên Trì Chi Hội. Tổ Khánh Anh của mình ngày dịch: cây bồ đề cao sồ sộ, diềm già che mát khắp cả nhân thiên. Tức là cây bồ đề là tượng trưng cho chánh pháp đó, tỏa cành nhánh tàn lan rộng ra che mát cho chúng sanh. Cây bồ đề cao sồ sộ, diềm già che mát khắp cõi nhân thiên. Hoa ưu bát nở liền liền rực rỡ. Hoa ưu bát là một loài hoa quý, mà khi hoa đó nở ra tượng trưng cho một cái gì đó cao đẹp được xuất hiện. Hoa ưu bát nở liền liền rực rỡ, thơm tho cùng thế giới. Nào bổn đạo sớm làng qua lại, đều nhờ mưa pháp thấm căn lành. Ngài đưa cái bản văn này từ cái tiếng âm Hán mà Ngài dịch ra tiếng Việt, mà Ngài còn lồng vào những cái từ ngữ rất là gần gũi. Nào bổn đạo sớm hòa làng qua lại, đều nhờ mưa pháp thấm căn lành. Nào tổ tiên nội ngoại chư linh, đều đến ao sen vào hội thánh. Đây là lời nhắc của Ngài: xin bạn hiền dạy nhau cho cứu cánh, đem Phật pháp truyền bá cho phổ thông. Nếu mà ngày nào chúng ta còn tu theo Phật thì bổn phận của chúng ta là phải làm cho Phật pháp được hưng thịnh, phổ thông, nghĩa là rộng khắp đến cho tất cả mọi người, không có từ nan ai cả. Mà bây giờ nếu mà chúng sanh họ làm phiền mình chút, mình buông họ, họ làm mình họ không hợp với mình chút, mình bỏ họ, rồi rốt cuộc mình độ ai? Chưa độ ai qua đến được bên bờ bên kia cả. Mà cái nhìn của Bồ Tát là gì? Như thị có hai ý. Một, chúng sanh như thị. Chúng sanh là như thị đó. Ngon là hốt nhiều, dở dục rác, thương thì nói khác, ghét nói khác, vui nói khác, buồn nói khác, như thị. Nhưng mà chánh pháp cũng sẽ như thị. Chánh pháp như thị là chánh pháp không thay đổi. Vì anh như vậy cho nên tôi sẽ có mặt cho anh. Nếu mà chúng sanh phải như vậy, chánh pháp đâu cần có mặt làm gì. Cho nên như thị là như thị chúng sanh, như thị là như thị pháp. Còn nếu không nữa thì như thị là gì? Chúng sanh như thế, chúng sanh như thế. Xác định hai lần chứ không có một. Cho nên á, chúng sanh cứ như vậy, chánh pháp cũng sẽ như vậy, không có thay đổi. Giờ đại chúng hiểu được ba cái chỗ từ không? Chúng sanh duyên từ, chánh pháp duyên từ và vô duyên từ. Vô duyên đây không có nghĩa là anh nó sanh vô duyên quá. Cái chữ vô duyên là người chưa đủ duyên. Người chưa đủ duyên và người đã đủ duyên, người nào cũng đều có duyên. Mà đã là có duyên thì ít nhiều mình đến với họ. Có nhiều người á, họ đâu có thích kinh Phật pháp đâu, mình toàn khuyến khích không à. Thôi tôi tặng anh cái dĩa này nè, anh đem về anh nghe, anh không thích nghe anh cất đó đi, biết đâu chừng ngày nào anh nghe. Mà có những người như vậy nha, nể mặt bạn bè lấy cái băng nó về dục vô trong tủ không có nghe. Tự nhiên đâu 3-4 năm sau dọn nhà lục ra trong tủ thấy có cái dĩa này, nhớ là bạn mình cho. Thôi không biết cái dĩa này nói gì đây, để vô nghe, ai nhờ đâu. Đúng cái tâm của mình, nói đúng cái tại sao 4 năm trước mình cũng bệnh vậy mà không chịu nghe dĩa này. Duyên chưa đủ, nhưng mà nó đủ duyên ở trong nhà mình, chưa đủ duyên với người người chủ, nhưng mà đủ duyên với cái nhà đó, với cái tủ đó, cho nên nằm đó. Chứ nếu nó đủ duyên thùng rác lại vô thùng rác rồi. Nhưng nó đủ duyên chưa, nó đủ chưa đủ duyên với cái người, nhưng mà đủ duyên với cái pháp, cái vật, cho nên ở trong cái tủ đó. Rồi 3-4 năm sau thì người đó mở băng ra. Bây giờ sao? Duyên giữa người đó với họ đã đủ. Nó lạ nha, có nhiều người ở sát chùa chứ không hề bước qua chùa. Có nhiều khi mình ở Việt Nam á, chùa sát bên không đi, tự nhiên qua tới Đức giờ đi 1 tiếng rưỡi mà tuần nào cũng đi. Quý vị thấy không? Cho nên khi mà cái duyên nó đủ rồi thì bất khả tư nghị. Cho nên thôi thì bây giờ từ nay về sau, mình gặp bất cứ ai, người ta đối xử với mình như thế nào, quý vị cứ nhớ khi mình nhìn họ vậy, tại sao cái người này như vậy? Khi mà mình đặt câu hỏi vậy thì mình có câu trả lời liền. Như vậy mới là chúng sanh. Nếu mà họ tốt hết thì họ là Phật, còn họ còn vậy mới là chúng sanh nè. Và chính chúng sanh vậy cho nên các Bồ Tát mới là có việc làm hoài, không có ngừng nghỉ. Nếu mà chúng sanh hết khổ, Bồ Tát Quan Âm làm việc với ai? Không. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng mới nói, con có một cái thắc mắc là tại sao Bồ Tát Địa Tạng đưa chúng sanh ra khỏi rồi mà họ không ý thức, họ gây tạo tội nữa để họ vô đây làm phiền Bồ Tát Địa Tạng quá. Không biết quý vị đọc kinh Địa Tạng có nhớ cái đoạn đó không? Đó. Đưa họ ra rồi thì Đức Phật mới nói, tại vì sao? Tại vì chúng sanh can cường. Chúng sanh can cường, họ hết khổ rồi họ làm lại. Thôi đừng nói ai mình đây chứ gì đâu. Lúc mình bệnh mình lỡ ăn gì trúng, thôi từ nay tôi sợ rồi, tôi không dám ăn nó nữa đâu. Vậy mà hết bệnh rồi sao? Cũng lén sao? Ăn tiếp à. Rồi bắt đầu còn tuyên bố câu nữa, đâu sao, có thuốc mà. Cho nên rồi mình cứ đau bệnh hoài cũng hết rồi phải. Rồi thì hôm nay á, Pháp Hòa gặp đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn thưa một việc. Những gì chúng ta làm trong cuộc đời này không ngoài một cái điều nữa, điều là gì? Chúng sanh diệt. Không có chúng sanh đâu làm. Không có quý vị, không có tổ chức hôm nay, phải không? Thành được có quý vị cho nên hôm nay mới được tổ chức, gọi là chúng sanh duyên. Cái thứ hai là gì? Nếu đã là chúng sanh duyên rồi thì phải có con đường, phải có cái cách để đưa chúng sanh trở về với cái con đường chân thật. Hồi trưa Pháp Hòa có nói với một quý bác á, trước khi mà ra đây thì có cái cơ hội gặp một vài bác Phật tử thuần thành ở cái vùng này, thì Pháp Hòa mới nói á, chánh pháp nó giống như đường thẳng vậy nè, còn chúng sanh mình á cũng giống như những người mà đi trên đường, là lâu lâu bẻ, lâu lâu nhảy qua bên lề này rong ruổi chơi chút vậy. Biết sao biết không? Tại bên đường này nó nhiều cỏ lắm, nhiều hoa lắm, lâu lâu cũng ghé mắt hoa bên này là gì, hoa bên kia là gì. Nhưng mà không vì như vậy rồi cái là thấy nó đi trật vậy cái đẩy nó ra luôn. Mình giống như là cái người đi trên đường, là lâu lâu họ mà lệch cái đưa họ vô, lệch cái đưa họ vô. Không biết ở đây nó có giống như bên Canada với bên Mỹ không? Ở bên Canada đó là cái xứ lạnh, đường á thì họ hay hai bên đường họ cắt, họ cắt đường vậy nè, để làm chi? Lỡ ai mà lái xe mà vi phạm vào cái lane đó, cái đường đó, nó cái xe nó rằng làm cho họ giật mình, họ tỉnh để họ lủi xuống ruộng. Quý vị hữu ý vậy đó, cho nên là hai bên đường. Còn ở bên Cali á thì mỗi cái len đường á là nó làm cục nhựa, lỡ mình cán lên cái len đường đó là cái xe mình nó dằn làm cho mình giật mình để mình phanh trở lại. Thì Pháp Hòa hay ví dụ những cái con đường mà dằn đó cũng giống như cái khó khăn trong cuộc sống vậy đó. Nhiều khi mình đi con đường bằng phẳng quá đó, cái mình tưởng đâu là mình êm rồi, mình yên rồi, cái mình nhắm mắt mình ngủ, mình thả tàu mình trôi, nhưng mà nhờ lâu lâu bẻ lái lộn á, nó dằn chiếc xe giật trở lại. Cho nên tu á, thỉnh thoảng có những khó khăn, thỉnh thoảng có những lời dèm pha thị phi thế này thế kia đó, để cho mình giật mình quay lại, mình nhìn coi lâu nay mình làm vậy có đúng không. Nếu mình không làm đúng thì mình chỉnh sửa lại. Chứ còn chúng sanh mình là hay có một cái tật là gì? Ngủ quên trên chiến thắng. Cứ thấy đường chiến thắng là thấy đường trơn là đi. Đi mặn lát mình overspeed đó. Tức là mình gì? Tiếng Việt mình nói làm sao? Đi vượt hơn cái số mà người ta cho, người ta quy định đó. Để gì đang ngồi nói chuyện nè, người bên cạnh ngồi nói chuyện với mình, rồi chân mình thì cứ đạp ga, đạp hồi cái thì hơn cái số quy định mất tiêu. Tới họ thấy cái đèn cảnh sát chớp chớp cái nhớ chật lại, mình quá giờ, mình quá cây số. Cho nên thỉnh thoảng ở trên đời của mình tu có những cái chớp chớp đó, tức là những cái khó khăn chút đỉnh đó, cũng giống như cảnh sát mà làm cho mình thắng lại. Nhiều khi á, mình thấy xe kia bị phạt, tự động mình nhìn lại cái đồng hồ mình tự động mình điều chỉnh, thấy chúng sanh kêu khổ tự nhiên mình giật mình. Thôi thì khi trên đường tu của chúng ta, bất cứ lúc nào chuyện gì xảy đến, chúng ta cứ nói chúng sanh là thế, chánh pháp sẽ là thế. Chúng sanh tham, chánh pháp sẽ có bố thí. Chúng sanh sân, chánh pháp sẽ có quán từ bi. Chúng sanh si mê, chánh pháp có trí tuệ. Cho nên bệnh nào chánh pháp có thuốc đó. Hay vì nếu được như vậy thì chúng ta sống với ba tâm từ này một cách linh động mà không có gì khó khăn. Thôi thì buổi chiều hôm nay Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng. Chút chiều này sau cái giờ ăn cơm đó, thì lúc chiều sau giờ ăn cơm thì chúng ta sẽ trở lại với cái phần câu hỏi vấn đáp. Là nếu quý vị có những thắc mắc gì trên đường tu học của mình thì xin quý vị nêu ra, rồi chúng ta sẽ nương vào đó để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng ở đây để cho đại chúng nghỉ ngơi dùng cơm chiều. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô